Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2014, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 22, 25, 31 mét. Nửa giờ đầu của buổi phát thanh này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9 giờ rưỡi tối. Thưa quý thính giả, sau phần bản tin chi tiết như thường lệ, trong câu chuyện truyền thanh tối nay, Ban Việt ngữ lần lượt gửi đến quý vị những tin bài liên quan lúa đầy bồ nhưng lòng người nông dân nặng trĩu, con đường cong mang tên Trường Chinh, tính minh bạch trong nền kinh tế Việt Nam. Chuyến công du của Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sang Trung Quốc có đạt được mục đích củng cố quan hệ quốc phòng hay không? Và trong phần cuối chương trình là một đọc báo mạng do Nam Nguyên phụ trách. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, mời quý vị nghe phần bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Nam Nguyên xin gửi tới quý vị bản tin tối nay. Trong vụ hàng trăm người dân vây đánh công an ở Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh, cơ quan điều tra hôm nay cho biết đã bắt giam hai nghi can và truy tìm một số người tham gia vụ gây rối. Theo tin VN Express, 13 công an bị thương phải nhập viện vào chiều 10 tháng 4 trong nỗ lực ổn định trật tự. Chính quyền đã huy động hơn 100 công an và các cán bộ cơ quan đầu ngành của huyện Thạch Hà tham gia giải cứu 4 công an bị người dân địa phương bắt trói và đánh đập. Vụ việc bắt nguồn từ sự kiện người dân xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà phản đối một dự án xây dựng nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng ở địa phương và công an đã bắt giữ một người. Đêm ngày 10 tháng 4, hàng trăm người dân phản đối vụ bắt giữ đã bao vây ném đá vào nhà một số cán bộ xã Bắc Sơn, xông vào nhà trưởng công an xã và đốt một xe gắn máy của gia đình này.
Lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã giảm hơn 50% so với cuối năm 2011, thời điểm mà doanh nghiệp phải vay với lãi suất từ 20% tới 25% một năm. Theo thông tin phổ biến ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã liên tiếp yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm dần lãi suất các khoản vay cũ và hiện nay các khoản nợ còn lại chỉ chịu lãi suất 13%. Được biết, một số chuyên gia trong nước trình bày ý kiến trên báo chí cho rằng kinh tế Việt Nam đang lâm vào tình trạng thiểu phát và chính phủ nên có một gói kích cầu để vực dậy nền kinh tế.
Sang phần tin quốc tế, thưa quý vị, Tòa án Phnom Penh hôm nay tuyên án tù giam từ 5 năm tới 9 năm đối với 13 người về tội âm mưu lật đổ chính quyền Campuchia. Vụ án này được các tổ chức nhân quyền cho là một động thái chính trị của Thủ tướng Hun Sen nhằm hạ uy tín của phe đối lập. Đảng của ông Hun Sen cầm quyền ở Campuchia từ thập niên 1980 và được Hà Nội hỗ trợ. Trong số 13 phạm nhân vừa bị kết án, 7 người có liên quan tới tổ chức Mặt trận Khmer Giải phóng Quốc gia KNLF. Đây là một nhóm chính trị ít người biết và có trụ sở ở Đan Mạch. 6 người còn lại bị kết án khiếm diện. Chánh án Seng Nhang không đưa ra bằng chứng nào khi cáo buộc KNLF xây dựng lực lượng vũ trang ở Thái Lan, giải truyền đơn và có kế hoạch đặt bom phá hoại trong giai đoạn 2009 tới 2011. Khi tòa tuyên án, 7 người vừa nêu đã lớn tiếng phản đối cho rằng tòa án không hề có bằng chứng hay có nhân chứng nào để chứng tỏ họ phạm tội âm mưu lật đổ chính quyền Hun Sen. Những người bị kết án cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế có thái độ với vụ xử án này.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm thứ Sáu phản ứng giận dữ về việc tòa án Myanmar kết án nhà báo Jopi vì ông đã cố gắng phỏng vấn một viên chức giáo dục. Ông Jopi làm việc cho trang tin điện tử tiếng nói dân chủ Miến Điện bị tòa án thành phố Makway ở trung bộ Myanmar kết án tù hôm thứ Hai. Tội danh cáo buộc ông Jobi là đã làm phiền và xúc phạm một viên chức chính quyền. Cùng bị kết án tù với nhà báo Jobi còn có một phụ huynh học sinh, người cùng ông đến Sở Giáo dục địa phương để tìm hiểu cho bài viết về chương trình học bổng 2012. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Myanmar phóng thích nhà báo Jobi và tôn trọng quyền tự do báo chí. Trong khi đó, báo chí Myanmar hồi trong tuần đã xuống đường để phản đối vụ án. Một số báo đã in đen trang ngoài để bày tỏ thái độ phản đối chính quyền.
Nhà hoạt động Hứa Chí Vĩnh ở Trung Quốc cho là tòa án Bắc Kinh quá lố bịch khi bác bỏ đơn xin kháng án của ông. Luật sư của ông Vĩnh cho báo chí biết như vậy vào ngày hôm nay. Ông Hứa Chí Vĩnh, 40 tuổi, người sáng lập phong trào công dân mới, đã bị kết án 4 năm tù vào tháng Giêng vừa qua. Nguyên do vì ông tham gia các cuộc biểu tình đòi các viên chức chính quyền Trung Quốc phải công khai tài sản. 10 nhà hoạt động khác cũng đã bị kết án về tội tụ tập gây rối trật tự công cộng trong các vụ biểu tình hồi năm 2013. Hôm thứ Sáu 11 tháng 4, khi nghe Tòa án Bắc Kinh bác bỏ đơn kháng án, ông Hứa Chí Vĩnh đã nói rằng phán quyết vô lý này không thể chặn đứng làn sóng tiến bộ của người dân. Ông Hứa Chí Vĩnh nhấn mạnh, độc tài cộng sản sẽ tan biến như mây mù, ánh sáng tự do và công lý sẽ tỏa sáng ở phương Đông.
Quân đội Philippines vào sáng sớm hôm nay tiến hành cuộc tấn công nhắm vào các phần tử cực đoan Abu Sayyaf ở miền nam nước này. Tin cho biết ban đầu quân đội đụng độ với một nhóm hơn 30 tay súng Abu Sayyaf. Sau đó nhóm này được chi viện thêm hai nhóm khác cũng với số lượng chừng 30 tay súng. Những cuộc đụng độ vào sáng hôm nay khiến cho 3 tay súng cực đoan Abu Sayyaf bị bắn chết, 2 người khác bị thương nặng. Phía quân đội chính phủ có 20 người bị thương. Cuộc tấn công được tiến hành sau khi có tin một thủ lĩnh Abu Sayyaf và thuộc hạ lên tiếng đe dọa và cố gắng tống tiền một dự án làm đường trên đảo Basilan. Đây là khu vực chủ yếu dân chúng theo Hồi giáo và là căn cứ của nhóm Abu Sayyaf. Nhóm này nổi tiếng với hoạt động bắt cóc, tống tiền, chặt đầu và đánh bom các cơ sở của chính phủ. Nhóm Abu Sayyaf bị Hoa Kỳ đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố. Cuộc tấn công của lực lượng quân đội chính phủ không thể tiến xa hơn vì có thể phải đi vào địa phận của mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro. Đây là nhóm Hồi giáo lớn mới ký một thỏa ước hòa bình với chính quyền Manila gần đây. Một điều khoản trong thỏa ước quy định quân đội chính phủ phải phối hợp với mặt trận để truy quét những nhóm nhỏ hơn như Abu Sayyaf để tránh đụng độ nhau.
Chính quyền Malaysia đã bắt đầu việc điều tra các giới chức hàng không dân dụng và bên quân sự để tìm hiểu tại sao cơ hội nhận dạng và theo dõi chiếc máy bay MH370 lại bị bỏ qua trong những giờ đồng hồ ngay sau khi chiếc máy bay mất tín hiệu. Công tác điều tra nội bộ ban đầu được tiến hành khi mà vấn đề được nêu ra là ai phải chịu trách nhiệm chính về những bối rối và ngay cả lỗi lầm dẫn đến công tác tìm kiếm được tiến hành tại một vùng không phải nơi máy bay rơi. Một quan chức cao cấp của Malaysia cho hãng thông tấn Reuters biết là cơ quan chức năng nước này đang điều tra về những diễn tiến xảy ra vào thời điểm đó. Liên minh đối lập tại Malaysia đã có yêu cầu quốc hội nước này tiến hành một cuộc điều tra diễn tiến trong những giờ đầu sau khi chiếc máy bay MH370 biến mất. Chính quyền Kuala Lumpur phản ứng lại là không thể thực hiện bất cứ cuộc điều tra chính thức nào cho đến khi hộp đen của chiếc máy bay mất tích được tìm thấy.
Trong khi đó, hôm nay, Thủ tướng Australia Tony Abbott lên tiếng nói rằng ông rất tin tưởng những tín hiệu bắt được tại khu vực tìm kiếm ở Nam Ấn Độ Dương là của chiếc máy bay Malaysia mất tích MH370. Phát biểu của Thủ tướng Tony Abbott được đưa ra khi ông đến thăm Trung Quốc. Theo Thủ tướng Australia, thì khu vực tìm kiếm đã được thu hẹp lại đáng kể vì lực lượng tham gia công tác phát hiện được một loạt những tín hiệu thống nhất với nhau. Chiếc Ocean Shield của Australia sử dụng các thiết bị Hoa Kỳ đã bắt được 4 tín hiệu và 2 tín hiệu đầu tiên được phân tích phù hợp với tín hiệu từ một chiếc hộp đen của máy bay phát ra. Australia là nước đang dẫn đầu toán tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia. Máy bay mất tích từ hồi ngày 8 tháng 3 vừa qua trên đường từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh. Trên máy bay có 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Trong số 227 hành khách có 153 người mang quốc tịch Trung Quốc.
Cũng tin liên quan đến chiếc máy bay MH370, Trung Quốc đã hoãn chuyển hai chú gấu trúc đến Malaysia với lý do vì tôn trọng thân nhân của những hành khách đi trên chiếc máy bay mất tích mà đến lúc này vẫn chưa có tin tức gì về người thân của họ. Hai con gấu trúc vừa nói là quà của Bắc Kinh nhằm đánh dấu 40 năm quan hệ ngoại giao với Kuala Lumpur. Theo kế hoạch thì món quà ngoại giao này dự kiến được đến Malaysia vào ngày thứ tư tuần tới, tuy nhiên nay phải rời đến trước cuối tháng 5.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Mở đầu câu chuyện truyền thanh tối nay, mời quý thính giả nghe nhóm phóng viên Việt Nam tường trình về nỗi lòng của người nông dân khi lúa đã thu hoạch đầy bồ.
Rất là gặp khó chỗ đó, bởi vì cái khâu vật tư nó không ổn định, quá mắc, mà hãy ấy thôi nó không có sụp, nó cầm cầm thôi. Còn lúa thì khi hiền là lên được chút đỉnh, còn là giá thì quá thấp, cho nên nông dân mà không có lãi nhiều, qua khâu nhiều cái khâu lắm, cày bừa rồi, không lao động, phục lúa tí, không mà mần ra cái tấn là nó đổ công vô dữ lắm. Điều mình đây mình sống ngày năm rồi không bằng làm gì, cho nên buộc lòng phải làm. Có người ta không làm, người ta chê là làm không lời, ta cho mướn, mà dân mướn bây giờ người ta cũng không mướn nữa, bởi vì thê ruộng mình không nãy.
Có thể nói những cánh đồng Tây Nam Bộ từ Đồng Tháp, An Giang xuống tận Cà Mau, nơi nào cũng chĩu hạt, vụ mùa bội thu, sản lượng có thể nói là đạt mức cao nhất sau gần 40 năm nay. Một công ruộng tức là 1.000 mét vuông đạt được 1 tấn. Với sản lượng như vậy, tương đương với mỗi mét vuông đạt 1 kg lúa. Tuy nhiên, lúa đạt sản lượng cao nhưng nông dân lại buồn bã thất vọng vì nhiều thứ. Bà Nguyễn Thị Hải, một nông dân ở An Giang cho chúng tôi biết.
Lúa này là lúa Nhật, cần 8.000, nó bao tiêu mình 8.200 một ký. Còn lúa thường mình thì nó có 4.200, 4.300 ký lô. Cái lúa này nó không có rớt giá thôi, chứ còn lúa thường mình nó rớt giá. Phân này nó lên rồi đó. Phân thuốc thì nó lên. Tư lên cao lắm, thì tư lên năm nào cũng lên chứ. Mà lúa năm nay nó không có lên nè, không có lên giá nè. Thì dân nông dân người ta đồng, người ta lỗ, người ta mướn. Đất nhà đỡ rồi đất mướn làm lỗ. Mà năm nay nhà lúa trúng mùa lắm, mùa mà rớt giá.
Theo bà Hải, tình hình lúa gạo miền Tây đang ngày càng thêm bi đát, cho dù lúa có chĩu hạt thì bi đát vẫn cứ bi đát. Năm nay, chỉ có một giống lúa duy nhất có thể cứu người nông dân miền Tây thoát khỏi nợ nần là giống lúa Nhật với chất lượng cao, hạt gạo thơm ngon, giàu dinh dưỡng và giá bán trên thị trường là 8.000 đồng mỗi ký lúa. Nếu chịu khó xay gạo, giá gạo sẽ đạt từ 20.000 đồng trở lên. Riêng các giống lúa khác, giá lúa sụt liên tục, từ 6.000 đồng mỗi ký xuống còn 5.500, 5.000 rồi 4.500, và hiện tại giá của nó dao động từ 4.000 đến 4.200 đồng. Với giá thành như vậy, người nông dân thua đậm, không tài nào cứu nổi. Nhìn những núi lúa cao vòi vọi nhưng bán ra rẻ bèo, không đủ tiền phân, tiền giống và tiền công, người nông dân chỉ biết chua chát lắc đầu. Theo bà Hải, vấn đề người nông dân đang đối diện hiện nay không phải là lúa có được mùa hay không, mà là phân, thuốc, công làm đang lên giá một cách không thể kiểm soát. Trước đây, một công lúa cho lãi ít nhất 1 triệu đồng, nhưng bây giờ, người nông dân không còn hy vọng gì vào tiền lãi trên công ruộng của mình. Họ làm là để duy trì hoạt động và tìm lãi trong chăn nuôi, làm nấm rơm và một số dịch vụ nông nghiệp. Chẳng hạn như gia đình bà Hải, với hơn 20 công lúa, nghĩa là hơn 20.000 mét vuông đất để làm lúa, mỗi vụ bà kiếm được từ mười mấy đến 20 tấn lúa. Nhưng khi thu hoạch xong, thanh toán tiền xăng dầu chạy máy cày, tiền công lao động và tiền phân cho, bà chỉ lãi được chưa đầy 5 triệu đồng. Một con số quá thấp trong làm kinh tế. Nhưng nếu không làm thì bỏ đất hoang và không có lúa. Với người nông dân, không có lúa trong nhà cũng đồng nghĩa với đói khổ. Để xoay cho hạt lúa sinh lãi, gia đình bà thành lập trại chăn nuôi và trồng nấm. Về mảng trại chăn nuôi, bà nuôi vài chục con heo thịt và nuôi lươn. Để có thức ăn cho heo, bà nấu rượu. Vừa bán được rượu, tạo được đồng lãi cho hạt gạo, lại vừa lấy được hẹm để nuôi heo. Tiền bán rượu bà dành ra một ít để mua thức ăn cho lươn, còn rơm rạ từ cánh đồng, gia đình bà xử lý để trồng nấm. Với hai mô hình nuôi trồng như vậy, mỗi năm bà kiếm được ngót nghét 200 triệu đồng. Nhưng đó là chuyện chăn nuôi lúc may mắn, chứ nếu như gặp mùa dịch cúm, chuyện chăn nuôi trở thành con dao hai lưỡi, nó có thể làm cho gia đình bà tán gia bại sản và lại chạy vay chạy mướn để làm lại từ đầu. Nói chung, đời sống của người nông dân không còn bình yên thành thơ như vốn có của miền Tây Nam Bộ trước đây. Một người nông dân tên Út ở An Giang chia sẻ.
Mà bơm cát rồi người ta lên cũng tư rồi người ta làm người ta bán đó. Rồi bây giờ nhà nước không cho giờ bỏ không rồi đó. Cái đó cũng vừa mấy con nói gì đó. Bơm lên là nhà nước bơm lên là bán. Mấy ông mà đầu tư cái đó rồi cái gì bây giờ nhà nước đâu có cho bán đâu, đâu phân lô ở trên rồi đó. Mà có cục điện đi vô nữa rồi đó. Bên bển cũng vậy đó, giờ mỗi năm mỗi không khó mặt không kìa. Tôi thấy ở cạnh đó nhiều đất lắm, giờ có đế sĩ đâu mọc không.
Cũng theo ông Út, người nông dân miền Tây hiện tại đang trở nên bất an, mặc dù họ vẫn chân lấm tay bùn, vẫn cần mẫn làm ăn. Sở dĩ có chuyện bất an như vậy là do hai nguyên nhân rất dễ nhận thấy. Quỹ đất nông nghiệp đang hẹp dần và giá thành bấp bênh không ổn định. Ở chuyện quỹ đất đang hẹp dần, ông Út nói thêm là đất miền Tây Nam Bộ dành cho ruộng đồng thuộc vào diện rộng nhất nước. Nói nó hẹp dần nghe có vẻ hoang tưởng, nhưng trên thực tế nó hẹp từ lòng người cho đến chính sách nhà nước. Vì hiện tại, có vẻ như các cánh đồng Tây Nam Bộ thuộc vùng ven thành phố có mặt bằng tương đối cao ráo, ít bị ngập đang là đích chấm của nhiều dự án xây dựng. Bởi nó được đền bù với giá rẻ mạt, chỉ cần gấp đôi giá một công đất sang nhượng giữa nông dân với nhau là họ đã vui vẻ chấp thuận đền bù giải tỏa. Khi nhận đền bù giải tỏa xong, họ đi vào những nơi xa hơn một chút và mua lại đúng số lượng các công đất mình đã bán để canh tác mà vẫn dư được một nửa tiền dành cho việc khác. Chính vì thế, ban đầu người nông dân chấp nhận đền bù giải tỏa khá nhiều và trông đợi vào chuyện này. Nhưng sau này, khi quỹ đất vùng sâu vùng xa cũng bị hẹp lại, các dự án càng phình to ra, người nông dân chuyển sang lo lắng và sợ mình sẽ bị mất đất. Câu chuyện quỹ đất nông nghiệp đang hẹp dần không dừng ở đó, mà còn đẩy đa số nông dân từ chỗ quen với đồng ruộng, kiếm sống bằng nghề nông sang một nghề mới mà họ chưa hề đụng vào. Nhiều người dùng vốn để mở quán nhậu, quán cà phê, buôn chim, làm các loại dịch vụ khác, thậm chí mở nhà trọ. Hậu quả của chuyển dịch nghề nghiệp này là đa phần các cô gái nhà nông chân lấm tay bùn rơi vào con đường mại dâm và nhiều nhà phá sản hoàn toàn trắng tay, phải dựa vào thu nhập bán dâm của các cô con gái trong gia đình. Bên cạnh câu chuyện quỹ đất eo hẹp dần, câu chuyện giá thành bấp bênh không ổn định cũng khiến cho người nông dân trở nên ngột ngạt khó sống. Trong vài năm trở lại đây, giá thành các loại phân đều tăng đột ngột, giá thuốc trừ sâu và giá xăng dầu phục vụ cho máy móc nông nghiệp cũng tăng ngất ngường. Người nông dân vốn dĩ không có sẵn tiền để mua các loại hàng này, nên phải mua nợ và chịu giá cao hơn so với người khác. Đến cuối vụ, chỉ riêng chuyện thanh toán các khoản nợ đầu tư vào cánh đồng, cộng thêm tiền thuê công lao động, hầu như người nông dân chẳng còn lãi là bao nhiêu. Và một khi những hoạt động sản xuất nông nghiệp đều mang tính thử thách người nông dân, trong khi đó đầu ra của hạt lúa hết sức bấp bênh vì giá cả không ổn định, được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa, niềm tin của người nông dân hoàn toàn bị mất. Và có lẽ cũng chính vì thế mà tệ nạn cờ bạc mại dâm lô đề cho vay nặng lãi, buôn ma túy đang diễn ra ngày càng tàn bạo ở Tây Nam Bộ. Tất cả những tệ nạn đóng vai trò đầu ra cho thất nghiệp tuyệt vọng lại vừa đóng vai trò bản án tử hình nhanh nhất cho những gia đình nông dân người lao động vốn chân chất mấy chục đời nay của xứ miệt vườn hiền hòa, lòng người khoáng đạt này. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Sau đây là thời gian dành cho tạp chí truyền thanh đọc báo mạng do Nam Nguyên phụ trách. Xin mời anh Nam Nguyên.
Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát nhìn nhận là Việt Nam không thể làm nông nghiệp như cách vẫn làm từ 30 năm qua, mà phải thay đổi từ trong nhận thức. Ông Bộ trưởng đã nói như thế khi trả lời chất vấn tại phiên họp ngày 8 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ở Hà Nội. Các báo mạng như Đất Việt, Sài Gòn Times, Dân Việt, Sài Gòn Giải Phóng và Một Thế Giới đưa nhiều tin bài về nội dung trả lời chất vấn của Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Theo lời người đứng đầu ngành nông nghiệp Việt Nam, thì khi tham gia nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, cạnh tranh quốc tế, mọi người tham gia quá trình này phải hiểu là làm ra sản phẩm để bán, làm ra những thứ thị trường thiếu. Theo đó, cần tập trung vào những loại cây trồng vật nuôi có lợi thế. Việt Nam không thể trồng táo tây hay lúa mì, nhưng có tôm, cá tra. để thực hiện được chủ trương này phải điều chỉnh cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích người dân áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng thương hiệu để dù sản lượng ít nhưng giá trị vẫn cao. Người lướt mạng, đọc báo điện tử có cảm giác là ông Cao Đức Phát đang đóng vai một nhà phản biện thay vì điều hành chính sách trong cương vị Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Bởi vì bản thân ông là Tổng Tư lệnh ngành nông nghiệp và đáng lý ông phải đề ra những chủ trương như thế và thực hiện nó sau khi nhậm chức từ năm 2004. Những gì ông Cao Đức Phát trình bày ngày 8 tháng 4 năm 2014 tại Quốc hội cũng là những gì mà các chuyên gia cả trong và ngoài chính phủ đã nói rất nhiều từ nhiều năm qua và có thể cho rằng chính ông là người không lắng nghe hay trách nhiệm còn ở cấp cao hơn ông Bộ trưởng. Có thể kiểm chứng nếu dựa trên những thành quả phát triển nông nghiệp ở Việt Nam nhiều năm qua, thì đó là một nền nông nghiệp phát triển không định hướng, chú trọng về lượng thay vì về phẩm. Kết quả là Việt Nam đứng thứ nhì thế giới về xuất khẩu gạo, nhưng nông dân không đủ ăn. Người trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long chỉ có lợi tức trung bình 530.000 đồng một tháng. Đó là mức thấp nhất trong tất cả các ngành nghề ở Việt Nam, và tương đương chưa tới một nửa mức lương tối thiểu của công nhân lao động. Số liệu này do chính các viện nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công bố. Sài Gòn Times và Dân Việt Online trích lời Bộ trưởng Cao Đức Phát trình bày tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việt Nam đã phát triển được 102 giống lúa, nhưng chất lượng gạo xuất khẩu vẫn kém. Ông Phát nhận định là bản thân các giống đó không có đột phá. Hơn nữa, trong quá trình tổ chức thu mua, thương lái trộn lẫn các loại lúa với nhau nên dẫn tới chất lượng thấp, giá bán không cao, khó cạnh tranh. Những vấn đề như ông Bộ trưởng Cao Đức Phát vừa nêu thì chính bản thân ông phải là người có trách nhiệm lớn nhất vì ông là người thực hiện chính sách nông nghiệp phát triển nông thôn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Trong ba thập niên vừa qua, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, một nhà nông học có uy tín, sống và làm việc ở đồng bằng sông Cửu Long từng nói những điều tương tự trên báo chí Việt Nam. Các giới chức có trách nhiệm chẳng hành động gì. Hai tổng công ty lương thực quốc doanh thống lĩnh 70% thị phần xuất khẩu gạo, không thực hiện vùng nguyên liệu và xa lạ với nông dân. Các tổng công ty qua các công ty con của mình chỉ mua gạo nguyên liệu qua thương lái và chẳng bao giờ mua lúa của nông dân. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân nhận định.
38 năm trong hòa bình mà người nông dân vẫn còn nghèo. Bây giờ thì nông dân khi mà thu hoạch thì cũng phải ráng kiếm ai mua cái thu hoạch của mình thì mua liền dùm cái không thôi tôi còn thiếu nợ ở nó bủa dây. Chứng tỏ là họ đâu có để dành dụm được bao nhiêu đâu. Cái chính sách mình thì chỉ là hô hào rồi để người ta trồng thì được cái đó. Tức là trồng những khối lượng lớn để mà xuất khẩu thấy nó quay. Nhưng mà giá nó không thấp rất thấp. Đây là mà ai để làm á. Rồi với cái kiểu mà của VFA với là Vinafood thì gạo mình nó rất là chất lượng không có. Không phải tại mình giống của mình xấu đâu. Mà tại cái cách làm của Vinafood với lại VFA nó chỉ mua của mấy người thương lái là mở cái bao gạo mình ra là 3-4 thứ gạo trong đó. Có hộp vàng, có hộp xanh. Làm sao mà ai mua cái giá ra được. Chứ là cái tên anh ở ngoài tên gạo Việt Nam. Việt Nam Rice. Không có ai dám đứng ra chịu trách nhiệm. 90 triệu người đã chịu trách nhiệm hết. Thì làm sao mà gạo tốt được. Tiếp tục làm như vậy. Mà mình nói hoài nó không có được. Cái nhóm lợi ích nó mạnh quá.
Trở lại buổi trả lời chất vấn ngày 8 tháng 4 năm 2014 tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát không cho biết khi nào sẽ chấm dứt tình trạng một bao gạo có 5-10 giống trong đó. Theo Sài Gòn Times Online, Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ hy vọng là trong 5 năm sắp tới, ngành lúa gạo sẽ có chuyển biến rõ hơn trong quá trình tổ chức sản xuất theo hướng liên kết với nông dân và doanh nghiệp đầu ra. Nhờ đó, nông dân có nơi tiêu thụ ổn định và có nơi đặt hàng cho sản phẩm. Một trong những nhược điểm của lúa gạo xuất khẩu được Bộ trưởng Cao Đức Phát nhìn nhận là không thể có thương hiệu khi thương lái đấu trộn hàng chục giống lúa trước khi xay ra gạo nguyên liệu để bán cho doanh nghiệp. Một chuyên gia nông nghiệp ở tỉnh An Giang, ông Đoàn Ngọc Phả trình bày ý kiến cá nhân về vấn đề tại sao đến nay vẫn chưa xây dựng được thương hiệu cho gạo xuất khẩu của Việt Nam.
không ai làm thay doanh nghiệp được, nhà nước chỉ hỗ trợ về khung chính sách thôi. Thì cái yếu kém đó là đầu tiên là từ doanh nghiệp, mà doanh nghiệp Việt Nam thì rất yếu kém trong vấn đề xây dựng thương hiệu. Phải không? Họ khi họ có chiến lược xây dựng thương hiệu rồi thì họ mới là mua dùng nguyên liệu ổn định để đảm bảo chất lượng ổn định đó. Thành ra vừa qua có tình trạng là họ cũng không có xây dựng thương hiệu rồi họ cũng bán kiểu bán trôi nổi, bán bằng hiệu của người khác, cũng không có cái hiệu của mình. Thì vậy họ cũng mua nguyên liệu trôi nổi, mua nguyên liệu gạo lứt trôi nổi, mua các nguồn rồi chế biến lại theo cái đặt hàng của cái nhà nhập khẩu, nhà phân phối của nước ngoài. Thành ra đó giờ cái cách làm ăn nó vậy đó. Thì bây giờ tất nhiên mà bây giờ cũng rất nhiều doanh nghiệp người ta cũng đang xây dựng cái thương hiệu, cũng làm nhãn hiệu hàng hóa rồi cũng xâm nhập thị trường. Nhưng mà cái thị trường nước ngoài thì nó khó, thành ra những doanh nghiệp đó thường họ xây dựng trong nước. Họ xây dựng cái thương hiệu rồi nhãn hiệu hàng hóa lưu hành trong nước. Khi khách hàng nước ngoài họ tới Việt Nam họ thấy những cái nhãn hiệu đó họ mới là đặt hàng cho doanh nghiệp. Thì cái cách làm là của các doanh nghiệp theo tôi biết là vậy đó. Thì giờ muốn đẩy mạnh ra nước ngoài thì phải có cần sự hỗ trợ của nhà nước.
Trao đổi với chúng tôi, ông Đoàn Ngọc Phả nhận định là bên Campuchia thành công trong việc xây dựng thương hiệu lúa gạo do làm thương hiệu khởi đầu với các giống lúa mùa truyền thống dài ngày. Tuy năng suất thấp nhưng chất lượng cao, ít lẫn giống và có thể chứng nhận hữu cơ, tức sản phẩm hữu cơ không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học. Theo ông Phả, ở đồng bằng sông Cửu Long đã làm tăng vụ nhiều năm rồi, sử dụng các giống lúa ngắn ngày, thích hợp cho thị trường trung bình thì khó mà xây dựng thương hiệu. Muốn làm thương hiệu thì phải có các vùng lúa nguyên liệu tập trung được tổ chức bài bản. Ông Phả cho biết một số diện tích lúa mùa ở Cà Mau cũng có thương hiệu Vĩnh Phú được chứng nhận hữu cơ. Sản phẩm này đã được xuất khẩu đi Hoa Kỳ và Anh nhưng khối lượng còn hạn chế. Theo Sài Gòn Times, tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 8 tháng 4, các đại biểu nêu vấn đề năm 2013, Việt Nam xuất khẩu 2 tỷ 950 triệu đô la Mỹ gạo nhưng nhập khẩu hơn 3 tỷ đô la Mỹ nguyên liệu thức ăn chăn nuôi như là bắp và đậu nành. Các đại biểu đặt câu hỏi về chuyển dịch cơ cấu cây trồng để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra còn vấn đề ngành thức ăn chăn nuôi đang bị các doanh nghiệp nước ngoài thao túng. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết Việt Nam chỉ có thể gia tăng diện tích trồng bắp, chứ đậu nành thì năng suất thấp không thể cạnh tranh. Về chăn nuôi, ông Bộ trưởng nhìn nhận đây là lĩnh vực yếu nhất và cần thời gian để tái cơ cấu, khuyến khích chăn nuôi khép kín trong trang trại lớn. Trong dịp trả lời chúng tôi, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội từng nhận xét về vấn đề liên quan.
Trên trận địa chăn nuôi thì đã để cho các nhà đầu tư nước ngoài, một số công ty nước ngoài họ cũng khống chế được cái thị trường về thức ăn chăn nuôi và từ đó tạo nên nhiều sức ép đối với người nông dân. Cũng như bản thân họ tổ chức chăn nuôi ở Việt Nam và biến những người nông dân thành những người làm gia công cho họ và đạt cái mức giá rất thấp. Thế thì tất cả điều đó nó gây thiệt hại cho người nông dân, gây thiệt hại cho các ngành như ngành chăn nuôi bây giờ thực sự là đang sống dở chết dở. Và tương lai hết sức là đáng lo ngại.
Bộ trưởng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã tại chức được gần 10 năm từ cuối 2004 cho tới nay. Ông đã là người điều hành chính sách nông nghiệp của Việt Nam trong một thời gian đủ dài để có thể cải cách nền nông nghiệp lạc hậu của Việt Nam. Nếu nhìn kết quả để đánh giá nhà lãnh đạo, thì ông Cao Đức Phát phải là người chịu trách nhiệm cao nhất. Nhưng người nông dân có thể không oán trách ông Bộ trưởng, mà oán trách ông chính phủ, ông đảng vì cơ chế ở Việt Nam là như vậy. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối thứ Sáu ngày 11 tháng 4 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 22, 25, 31 m để nghe tiếp chương trình của đài AFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, hiện nay dư luận đang xôn xao về việc một con đường mang tên Trường Chinh ở Hà Nội bị uống công để tránh những căn nhà của các sĩ quan cao cấp trong quân đội. An Nhiên trình bày trong phần sau.
Theo quyết định 108 được Thủ tướng phê duyệt vào ngày 20 tháng 6 năm 1998, quy hoạch chung thủ đô đến năm 2020, dự kiến hướng tuyến của tuyến đường Trường Chinh là chạy thẳng dài khoảng 2,2 km, có mặt cắt ngang quy hoạch rộng 53,5 m. Hướng quy hoạch mở rộng đường đối với đoạn Vĩnh Tuy, Minh Khai, Trường Chinh, ngã tư Sở, Cầu Có được định hướng chủ yếu về phía Bắc. Đoạn đường Trường Chinh đi qua địa bàn các quận Thanh Xuân và Đống Đa. Tuy nhiên, khi triển khai thực hiện thì con đường Trường Chinh bị uốn cong khoảng 800 mét khi qua khu đất của quân chủng phòng không không quân, đoạn từ Hồ Hố Mẻ đến cống chéo sông Lừ. Khi dư luận phản ánh tình trạng quá lộ liễu này của Sở Quy hoạch Hà Nội, vào chiều ngày 8 tháng 4 2014, ông Dương Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, nói với các phóng viên quốc nội rằng đoạn cong khoảng 800 mét này của đường Trường Chinh là đường cong mềm mại và không ảnh hưởng đến tình trạng giao thông. Quan trọng hơn, ông Tuấn nói rằng đoạn cong ở đường Trường Chinh mở rộng là do yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Ông Trịnh, một kiến trúc sư đang công tác tại Hà Nội nói rằng việc bẻ cong con đường Trường Chinh chỉ có lợi cho một nhóm người có nhà không bị giải tỏa.
Thực ra nếu mà bẻ cong như thế thì nó cũng rất là bất cập. Tức là xét về góc độ nào đấy về mặt từ ban đầu ấy, thì có thể là mình tiết kiệm một cái kinh phí giải tỏa. Đấy, tiết kiệm một kinh phí giải tỏa cũng như là không phức tạp về cái vấn đề xã hội. Thì thực ra là cái việc mà giải tỏa nó cũng rất là khó. Thì mỗi người dân người ta cũng có những cái quyền của người ta. Thì bây giờ thực ra là mình nhà nước mình cứ ra ép buộc người ta phải như này như kia thì tất nhiên là cứ đấy là lợi ích lâu dài cho xã hội. Chứ còn người ta phải chuyển đến một cái khu tái định cư bây giờ trong khi cuộc sống của người ta đang rất bình thường thì người ta cũng rất là ngại chuyển. Thế là cái việc đầu tiên về mặt và trước mắt thì về vấn đề giải tỏa có thể là đền bù kinh phí nó còn lớn hơn nhiều so với cái việc làm một con đường cong. Đấy, thế nhưng mà nếu mà lợi ích lâu dài thì đương nhiên là không nên làm cong rồi.
Ông Nghiêm Việt Anh, nhà ở ngay gần đường Trường Chinh cho biết, con đường này đã có gần 100 năm nay rất thẳng, có từ thời Pháp trước năm 1954. Người dân vẫn thường gọi con đường tàu bay, đó là một phần lịch sử và đã có rất nhiều lần làm đường, nhưng lần nào cũng thẳng mà giờ đây.
Tránh của người ta là người ta tránh những cái một cái đoạn là khoảng là mấy trăm mét có cái dạng lịch sử của những các ông tướng, trong đó là có Nguyễn Đức Soát, rồi là có Tổng Tham Mưu, rồi là có Trung tướng Phạm Tuân, rồi có cái là năm ông tướng đấy. Thực ra thì cũng không phải là cái nhà mà của các ông ấy bỏ tiền ra xây từ ngày xưa, mà thực tế đấy là những nhà công vụ của mà công lao do quân đội xây bằng cái tiền của dân, tiền của quốc phòng và sức của bộ đội, của sức lính thôi.
Rõ ràng con đường bị uốn cong là để tránh những ngôi nhà của tướng tá cao cấp của quân đội nhân dân Việt Nam, mà cụ thể là đơn vị phòng không không quân. Trước sự việc này, ông Việt Anh bức xúc nói thêm.
Bây giờ thì công về hưu rồi, thì công cứ ở rất rộng như thế. Thế bây giờ thì cái biệt thự nó là gần đường như thế. Bây giờ mà làm nhà thì cái cắt của công đi được khoảng mấy chục mét. Cả giả sử cứ làm đúng quy hoạch thì nhà công vẫn còn. Mà thực ra thì có làm hết đất đi thì công vẫn có rất nhiều nhà khác, vẫn rất nhiều cái tiêu chuẩn để bố trí ông đi. Thế nhưng mà đây là người ta không muốn cái lợi ích của người ta bị xâm phạm, thành thử ra là người ta mới vì cái quyền cao trọng, vì cái áp lực của Bộ Quốc phòng, áp lực đến thành phố Hà Nội, chắc là cái phía thành phố Hà Nội không phải tự nhiên mà người ta thỏa thuận để tự nhiên đường thẳng xuống cong thế đâu, mà chắc là phải lợi ích gì đấy đã thỏa thuận phía trong.
Ông Đỗ Xuân Thọ, tiến sĩ cơ học ứng dụng, công tác tại Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải nói rằng người dân Hà Nội đã quen với việc các quan chức làm những chuyện lợi ích riêng như vậy và lâu dần đã trở nên bình thường.
Tôi chỉ biết rằng là cái hiện tượng mà uốn cong các con đường qua các nhà của các con ông cháu cha là thường xuyên ở Hà Nội. Đấy là chắc chắn là như thế. Tức là họ xây một cái biệt thự hay là một cái khách sạn lên trước, sau đó họ xây một con đường chạy qua đấy. Thì bao giờ cũng là đón đầu các dự án. Đấy là một cái hiện tượng phổ biến ở Hà Nội này. Rồi cái việc mà uốn cong cái đường Trường Chinh thì là dễ hiểu thôi. Đấy, có một đại gia nào đó mà có một cái ngôi nhà mà phải phá thì con đường sẽ bị uốn cong ngay. Nó giống như uốn cong pháp luật bây giờ mà. Chứ còn cái hiện tượng mà uốn cong đường qua nhà của các quan chức chính phủ hay là quan chức hay là con ông cháu cha là chuyện bình thường ở Hà Nội này. Dân Hà Nội ở ngoài vỉa hè là nói chuyện đó thì họ coi như là chuyện bình thường.
Đối với một con đường chỉ dài hơn 2 cây số trong một thành phố đầy xe qua lại, thì việc uốn cong chỉ làm cho người lái xe thêm khó khăn và tất nhiên phát sinh thêm nhiều kinh phí. Kiến trúc sư Trịnh nói rằng nếu làm thẳng thì con đường Trường Chinh sẽ tiết kiệm được nhiều kinh phí và có lợi cho xã hội.
Con đường Trường Chinh của Việt Nam thì chắc chắn là một số đoạn đường không thể so sánh được rồi, thì nó rất là ngắn, và nếu mà mình làm được thẳng thì nó sẽ tiết kiệm, nó sẽ tốt cho sau này. Thứ nhất là nó tiết kiệm được về cái khoảng cách con đường, thì kinh phí để mình xây dựng một con đường dài hơn khoảng độ vài chục mét hay vài trăm mét thì nó cũng tốn hơn rất nhiều kinh phí, chứ là được con nọ hỏng mặt kia. Nên nếu mà ta mà giải tỏa vấn đề giải tỏa mà ta làm tốt ấy, thì đương nhiên là cái con đường thẳng sau này xã hội sẽ được tận hưởng lâu dài. Cái con đường ấy là luôn luôn sau này nó sẽ là một cái sản phẩm mãi mãi về sau mà con người ta được tận hưởng, chứ không phải là trước mắt. Thế thì làm con đường thẳng trong trường hợp đường Trường Chinh thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Ông Trịnh cho biết tiếp, nếu muốn làm những con đường cong trong thành phố thì phải tùy theo vị trí của từng khu vực trong nội thành.
Tùy theo những vị trí, tức là nếu mình ở những khu vực mà nó có cảnh quan đẹp chẳng hạn, thì đôi khi người ta cũng làm một con đường nó cong queo ngoằn ngoèo để dẫn hướng người ta đi thế này thế kia, để người ta tắm. Còn ví dụ trong một cái quãng đường mà nó hay bị ách tắc giao thông thì thực ra là cái việc tạo một con đường cong không có lợi gì cả. Chỉ làm cho nó thêm phức tạp thôi.
Việc công khai dùng kinh phí nhà nước để thỏa mãn yêu cầu của một số cán bộ tướng lĩnh hưu trí để bảo vệ tài sản cho họ là trái với pháp luật, không những làm mất lòng tin của người dân mà còn khiến hố bất công ngày càng lớn, và hình ảnh của người chiến sĩ không còn đẹp đẽ dưới con mắt của cả xã hội nữa.
Trong lĩnh vực kinh tế, mới đây, khi trả lời truyền thông trong nước, Đại sứ Anh Anthony Stokes nhấn mạnh minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự là một thách thức với Việt Nam. Vì sao các chuyên gia hay các nhà tài trợ nước ngoài vẫn rất đề cao những đặc tính này khi đánh giá kinh tế Việt Nam? Tìm hiểu vấn đề, Vũ Hoàng ghi nhận trong phần sau.
Khi trả lời câu hỏi liệu có thấy tiến bộ nào trong lĩnh vực minh bạch và trách nhiệm giải trình tại Việt Nam, ông Anthony Stokes thừa nhận sẽ thật khó để có một hệ thống trong sạch nếu không có một cơ chế độc lập tại Việt Nam. Ông cho rằng là con người, những chính trị gia hay các quan chức khó giữ được mình khi họ nắm quyền lực lớn trong tay. Lời nhận xét của đại sứ Anh cũng khá tương đồng với chia sẻ của bà Helen Clark, tổng giám đốc UNDP tại Việt Nam, hôm 23 tháng 3 vừa qua, khi góp ý cho hội thảo mang tên Cải cách kinh tế cho tăng trưởng bền vững và bao trùm. Tại đây, bà Helen Clark nhấn mạnh đến việc bảo đảm cho sự tham gia của người dân vào tiến trình trên. Theo bà, đấu tranh chống tham nhũng và bảo đảm sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển là hai trong số những tập quán quốc tế tốt được ghi nhận trong nỗ lực thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững. Theo một số học giả quốc tế, công thức để tính toán tham nhũng được đo bằng độc quyền cộng bưng bít thông tin trừ trách nhiệm giải trình. Nghĩa rằng trong một xã hội độc quyền càng lớn, bưng bít thông tin càng nhiều và trách nhiệm giải trình càng ít thì xã hội đó càng diễn ra tham nhũng nhiều. Với cách hiểu trên, rõ ràng trách nhiệm giải trình và tính minh bạch là hai yếu tố cơ bản để giảm trừ tham nhũng, đặc biệt khi nó đi cùng với cơ chế độc lập như lời ông Anthony Stock phân tích. Nhận xét về tính minh bạch tại Việt Nam, ông Nguyễn Trần Bạc, giám đốc công ty tư vấn đầu tư Invest Consult, từng nhận xét với chúng tôi như sau.
Minh bạch là một khái niệm khá tương đối. Trong những điều kiện xã hội, chính trị khác nhau, thì độ minh bạch và khả năng minh bạch của xã hội đối với nền kinh tế là khá khác nhau. Vì thế, nếu mà chúng ta cực đoan hóa, chúng ta cố gắng đấu tranh hoặc là đòi hỏi một sự minh bạch lý thuyết trong những điều kiện của xã hội Việt Nam là rất khó. Về vấn đề minh bạch, thì tôi nghĩ rằng là chính phủ cần phải có một cái chương trình phấn đấu, có lộ trình minh bạch cái đã. Tức là xây dựng một lộ trình phấn đấu, một lộ trình minh bạch để phấn đấu tạo ra một cái xã hội, một cái nền kinh tế minh bạch là cái cần phải làm ngay. Nhưng phấn đấu để đến những ngưỡng khác nhau, đến mức độ khác nhau của cái sự minh bạch cụ thể thì hoàn toàn là có thể làm một cách từ tốn, không bắt buộc hay là không nên làm bằng mọi giá để làm cho minh bạch.
Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế, trong năm 2013, Việt Nam đứng thứ 116 trên 177 trong bảng xếp hạng, được 31 trên tổng số 100 điểm. Và trên website của tổ chức này có phần nhận xét tổng quan về tình hình tham nhũng tại Việt Nam như sau. Mặc dù Việt Nam đã có nhiều cải tiến trong những năm qua, nhưng tham nhũng vẫn được coi là phổ biến và Việt Nam vẫn đứng sau nhiều quốc gia châu Á khác, đứng trên góc độ kiểm soát tham nhũng và các chỉ số quản trị. Tham nhũng ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác như y tế, giáo dục, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên và các ngành công nghiệp khai khoáng. Cũng bởi tính minh bạch và trách nhiệm giải trình quan trọng mà mới đây chính Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh từng so sánh sự sinh tử của quốc gia nếu thiếu tính minh bạch tại hội nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc. Ông nói, đất nước này cần minh bạch và không được tham nhũng vì đấy là những thứ làm đất nước này chết nhanh chóng nhất. Để làm được việc ấy sẽ đụng chạm rất nhiều người, mất rất nhiều quyền hạn. Nhưng dù vậy cũng phải làm, tôi không có gì để mất và không sợ mất gì, chỉ sợ mất đất nước này mà thôi. Có thể thấy một số vụ việc nổi cộm mà truyền thông trong nước thời gian gần đây liên tục đưa tin, từ việc các quan lớn xây nhà như lâu đài, bớt xén bòn rút khiến các công trình hư hỏng, xuống cấp gây tai nạn tử vong, cho đến những quyết định đầu tư công sai lầm làm thất thoát nhiều tỷ vốn ngân sách, đều liên quan đến tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tham nhũng vốn tồn tại dai dẳng ở Việt Nam. Trong một bài viết gần đây đăng trên báo Sài Gòn Tiếp Thị, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương phân tích, tại Việt Nam, nạn tham nhũng, tiêu cực lớn nhỏ đều khắp, lãng phí, chê chác rất phổ biến, bộ máy hành chính cồng kềnh, tốn kém mà không hiệu quả, việc bổ nhiệm nhân sự hoàn toàn không minh bạch, không qua giám sát. Liên quan đến trách nhiệm giải trình, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho chúng tôi biết quan điểm của ông về vấn đề này như sau.
Phải thay đổi cơ bản cái cơ chế giám sát. Người ta hỏi rằng thế thì đảng ủy ở đâu, ban kiểm tra ở đâu, ban giám sát ở đâu và trách nhiệm của chủ sở hữu như thế nào. Ví dụ như trong thời gian mà bổ nhiệm anh thì anh có thực hiện được nâng cao lợi nhuận bao nhiêu, giảm chi phí bao nhiêu, rồi thì hiện đại hóa công nghệ bao nhiêu, vân vân. Thì tất cả đó phải có cái sự cam kết và bổ nhiệm một cái người vào cái vị trí đó là để nhằm thực hiện cái cam kết đó.
Vậy để cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, giới chức Việt Nam cần làm gì? Ông Nguyễn Trần Bạt cho biết ý kiến.
Có lẽ chính phủ cần phải phấn đấu để có một cái xã hội, một nền kinh tế minh bạch để giúp cho những người làm ăn, người ta có thể tiên lượng được. Người ta có thể đánh giá được, người ta có thể chuẩn hóa hay là hiện thực hóa các cái lộ trình kinh doanh hoặc đầu tư của người ta. Thì trên cơ sở họ, về mặt ấy, họ cái tâm lý họ tin tưởng mới xuất hiện trở lại, thì mới có được những cái đầu tư tích cực.
Trong khi đó, bà Phạm Chi Lan, một chuyên gia kinh tế từ Hà Nội thì khẳng định, việc rà soát và chỉnh sửa hệ thống chính sách là việc nên làm.
Việt Nam có thể có khả năng về công khai minh bạch theo cách là thiết chế lại, xem rà soát lại tất cả luật pháp về hệ thống chính sách, rà soát lại những chỗ nào không hợp lý, những chỗ nào chưa đảm bảo được, cái độ minh bạch thì phải sửa lại cho nó minh bạch hơn. Thành ra ngay từ hiến pháp mà có những điều phải cần phải minh bạch ngay từ đầu trở đi. Trên cơ sở đó thì các luật cũng phải quy định theo cách đó. Và nhất là chúng tôi mong muốn là không phải chỉ minh bạch mà còn phải nhấn mạnh về trách nhiệm giải trình nữa. Bởi vì ở Việt Nam thì với cơ chế lãnh đạo tập thể thì trong vô vàn trường hợp là rốt cuộc không biết ai là người chịu trách nhiệm trước việc này việc khác xảy ra trong xã hội.
Có thể nhận thấy thông tin minh bạch, trách nhiệm giải trình không còn là điều quá mới mẻ tại Việt Nam. Nhưng để Việt Nam có thể đạt được tăng trưởng bền vững và bao trùm với tương lai sáng lạn thông qua những chính sách khôn ngoan như Thủ tướng Phạm Bình Minh mới đề cập, thì hai vấn đề trên vẫn sẽ đóng vai trò chủ chốt trong đường lối chủ trương vĩ mô của Việt Nam, dù là ngắn hạn hay dài hạn.
Thưa quý thính giả, chuyến công du của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sang Trung Quốc nhằm củng cố quan hệ quốc phòng dường như không đạt được mục đích mà hai nước đề ra từ khi thỏa thuận thiết lập mối quan hệ đó. Cuộc thảo luận bàn tròn với Việt Long, Thanh Quang và Nam Nguyên xoay quanh đề tài này. Mời quý vị theo dõi.
Việt Long cùng Nam Nguyên, Thanh Quang kính chào quý vị với chương trình truyền hình Thế giới trong tuần. Thưa quý vị và thưa hai anh, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel hồi đầu tuần này đã từ Nhật bay sang Bắc Kinh để họp hội nghị đối thoại quốc phòng với người tương nhiệm phía Trung Quốc là tướng Thường Vạn Toàn. Chuyến công du Trung Quốc của ông Hagel vào tháng 4 này được mô tả là đầy sóng gió. Thế tại sao Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lại gây sóng gió trong một chuyến đi đáng ra là để tạo mối quan hệ quốc phòng hòa dịu, tích cực và minh bạch, anh Thanh Quang?
Thưa anh Việt Long, các ba mục tiêu mà trong mối quan hệ quốc phòng như anh vừa nói đó đều đã không đạt được vì những sóng gió do chính Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ gây ra. Và do mục tiêu của chuyến đi này không trùng hợp với mục tiêu được hai bên đặt ra từ khi thỏa thuận thiết lập mối quan hệ quốc phòng. Nhìn vào lịch trình chuyến công du 10 ngày của ông Chuck Hagel lần này đó, thì ta thấy có 3 ngày đầu là hội nghị các bộ trưởng quốc phòng khối ASEAN tại Hawaii, lần đầu tiên họp tại Hoa Kỳ, sau đó thì nhà lãnh đạo quốc phòng Mỹ đó, đi Nhật Bản rồi tới Trung Quốc là nơi đến thứ 3. Rõ ràng giữa bối cảnh quốc tế với cuộc chiếm đóng Crimea của người Nga thì ông Chuck Hagel đã hội ý với giới lãnh đạo quốc phòng của châu Á và Nhật Bản, thông báo với họ là ý định của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc cũng như là lập trường của Mỹ trong hội nghị với Trung Quốc, và cam kết với họ là những điều mà ASEAN và Nhật Bản muốn nghe trước khi đem tất cả những điều đó sang Bắc Kinh như một tập hồ sơ để nói chuyện quốc phòng với tướng Thường Vạn Toàn của Trung Quốc, anh Trần Lộc.
Thưa vâng, người Trung Quốc có cái câu là nhân vô thập toàn, mà tên ông là Thường Vạn Toàn thì chắc là ông phải giỏi lắm, phải giỏi bằng nghĩa là 1.000 người thập toàn mà cộng lại. Nhưng mà tại sao lần này Hoa Kỳ đã không nhắm vào mục tiêu đã được đặt ra trong mối quan hệ quốc phòng qua các hội nghị đối thoại quốc phòng với Trung Quốc, và mục đích thực sự của ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là gì trong chuyến đi này, anh Nam Nguyên?
Tôi thấy là ông Chuck Hagel cũng có đặt ra cái mục tiêu, một trong những mục tiêu như anh vừa nói đó, là đó thông báo một cách minh bạch với Trung Quốc về lập trường của Hoa Kỳ trong vấn đề quốc phòng tại Đông Á và Đông Nam Á, cụ thể là tại biển Hoa Đông và biển Đông. Còn mục tiêu thực sự thì theo tôi đó là mang tới Đông Nam Á, Nhật Bản và Trung Quốc thông điệp của hành pháp Hoa Kỳ. Thông điệp đó là Washington cương quyết thực hiện chính sách chuyển trục chiến lược sang châu Á, mong Bắc Kinh đừng bắt chước Moscow mà hãy tự kiềm chế trong chính sách bành trướng quân sự và tham vọng đại dương, tham vọng về nguyên nhiên liệu, về thị trường và địa bàn chiến lược mở rộng ở Thái Bình Dương.
Anh Thanh Quang có ý kiến gì không?
Anh Việt Long, nhìn lại diễn tiến chuyến đi đó, thì tại hội nghị quốc phòng của khối ASEAN thì các bộ trưởng quốc phòng Đông Nam Á nói tới hành động sáp nhập Crimea vào nước Nga, ngỏ ý lo rằng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền và Trung Quốc theo hướng đó là để mà hành động tương tự ở Biển Đông. Các vị bộ trưởng nói tới ý định của Trung Quốc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông như một tiền đề để mà chiếm hẳn 80% hải phận của Biển Đông. Do đó họ đề cao chính sách đoàn kết tạo sức mạnh để mà cùng chống lại chính sách lấn nước của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông Chuck Hagel sau đó nói với hội nghị rằng Hoa Kỳ càng ngày càng quan tâm tới tình trạng bất ổn vì tranh chấp lãnh hải ở Biển Đông, và ông khẳng định là quyền của tất cả các nước phải được tôn trọng. Tại Nhật thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố ông sẽ nói với Trung Quốc rằng chính sách áp chế đe dọa chỉ dẫn tới xung đột võ trang mà thôi, và mọi một cái quốc gia, mọi dân tộc phải được tôn trọng dù đó là một nước lớn hay là chỉ là mấy hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, anh Trực Lập.
Vâng, ông Hagel mới đã thực sự đem những cái lời lẽ đó sang Bắc Kinh, lại thêm vào đó những ý kiến khác để nói với Trung Quốc, và đã gây sóng gió ngay trong hội nghị đối thoại quốc phòng và cả ở những nơi mà ông được mời thăm viếng. Nhưng hãy nghĩ coi tại sao đầu tiên thì ông Chuck Hagel lại được mời thăm hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, anh Nam Nguyên?
Vâng, thì Trung Quốc đó, theo tôi đó, họ cũng tỏ ra rất là hãnh diện và muốn phô trương về sự phát triển quân sự. Thêm vào đó, tôi cho là Bắc Kinh còn ngầm ý thông báo chính sách bành trướng ra Biển Đông và qua khỏi Biển Đông với một khối quân dụng được coi là hiện đại, hùng dũng để sử dụng trong những cuộc chiến tấn công lãnh thổ, tấn công xa ở trên biển để giành quyền kiểm soát biển khơi. Trung Quốc cũng thẳng thừng thể hiện rõ tham vọng đại dương của họ như thế để cảnh cáo trước đối với lại phía Hoa Kỳ. Thưa anh Việt Long, Thanh Quang.
Vâng, không biết hai anh nghĩ sao chứ tôi thì tôi không khỏi nực cười trước sự hãnh diện đáng lấy làm tiếc của người Trung Hoa. Không hiểu Bắc Kinh có nghĩ đến so sánh cái khối quân dụng dì xét của Ukraine đem sửa lại đó với những hàng không mẫu hạm của Ấn Độ thôi chứ chưa nói đến là hạm đội 7 của Hoa Kỳ. Thế còn về phản ứng của Trung Quốc đối với những ý kiến gọi là thẳng thừng của Bộ trưởng Quốc phòng chắc hay không thì anh Thanh Quang có nhận xét ra sao?
Thưa anh Việt Long, tất nhiên là Trung Quốc phải phản ứng mạnh và cũng thẳng thừng không kém. Đó là điều tất nhiên trong mối quan hệ quốc tế. Thế nhưng khi ông Chuck Hagel tuyên bố Trung Quốc không có quyền đơn phương dựng lên vùng nhận dạng phòng không và Hoa Kỳ sẽ bảo vệ an ninh cho Nhật Bản, thì tướng Thường Vạn Toàn của Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh theo đuổi mục tiêu giải quyết tranh chấp theo đường lối ngoại giao. Thế nhưng nhấn mạnh là quân đội Trung Quốc lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ chủ quyền của quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Lúc ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ phát biểu tại Đại học Quân sự của quân đội Trung Quốc rằng cả thế giới đều không hài lòng với sự kiện là Trung Quốc bênh vực Bắc Hàn cũng như các hành động mang tính đe dọa chèn ép những nước nhỏ hơn ở Đông Nam Á, thì một sĩ quan trong cửa tòa đã đứng lên đáp lời rằng Hoa Kỳ sợ sự lớn mạnh của Bắc Kinh dùng các nước Đông Nam Á để mà ngăn cản bước tiến của Trung Quốc chỉ vì lo âu sẽ có ngày không thể đương đầu nổi với một cường quốc hoa lục trỗi dậy. Thì Thượng tướng Phạm Trường Long là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương của Trung Quốc cũng nói với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ rằng nhân dân Hoa Lục và ngay chính ông đều không hài lòng với những phát biểu của ông Chuck Hagel trong cuộc họp báo ở Tokyo hôm chủ nhật vừa rồi trước khi mà ông Chuck Hagel lên máy bay để sang thăm Bắc Kinh.
Vâng, thưa anh và thưa quý vị, những phản ứng này theo tôi nghĩ thì còn nhắm mục đích cảnh báo trước cho chuyến công du của Tổng thống Barack Obama sang châu Á mà Trung Quốc dự đoán là ông Barack Obama sẽ nhấn mạnh những quan điểm không khác với Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel, và Bắc Kinh muốn nhắn trước với người Mỹ rằng chính sách đó sẽ không có tác dụng đối với Trung Quốc. Xin cảm ơn hai anh và cảm ơn quý vị đã theo dõi Thời sự trong tuần. Xin hẹn quý vị thứ tư tuần sau.
Chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 19, 22 và 41 mét và trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6:00 đến 7:00. Chúng tôi mong ước quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Ngoài ra, quý vị có thể gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Toàn ban cùng hòa ái xin được nói lời tạm biệt và kính chúc quý vị một đêm bình an, ngon giấc.
Thổi về Nam, sông dài xuôi gió về Nam. Đò lớn phía Bắc mà rẽ núi con nước ngược nhau. Đôi tay chèo chiếu chai sầm năm tháng gian lao. Mồ hôi ướt áo chèo mau mới kịp chờ.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.